Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người ca duyên để giúp cho thế giới. Chúng ta sang nội dung tiếp theo. Đó là nói về công dụng của giới. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Phật chế định giới luật khi các báo ngũ đậu nó phát sanh trong tăng đoàn, khi các thầy tỳ kheo sống xa rời cái nếp sống thanh tịnh an lạc. Lúc đó Đức Phật chế định giới luật nhằm ngăn chặn những cái việc xấu ác không cho tăng đợi trong tăng đoàn, để tăng đoàn được thanh tịnh cùng tu tập để tiến tu trên cái lộ trình giải thoát. Và tiếp theo, ý tiếp theo là nói về công dụng. Thì công dụng của giới chia thành hai loại, một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì còn gọi là chỉ trì tác phạm, nghĩa là chúng ta gìn giữ, chúng ta không thực hành thì đó là chúng ta hành trì, gọi là chỉ trì. Nếu như chúng ta thực hành, chúng ta phạm thì đó là chỉ cho những điều giới. Những điều giới tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nếu như chúng ta gìn giữ trọn vẹn những cái điều giới này, chúng ta không làm những cái chuyện sai trái, đó là chúng ta hành trì, gọi là trì trì. Cái công dụng thứ hai đó là tác trì. Tác trì còn gọi là tác trì chỉ phạm, nghĩa là chúng ta thực hành là chúng ta trì giới, chúng ta không thực hành là chúng ta phạm giới. Đó là chỉ cho các pháp yên mang. Ví dụ như Đức Phật quy định hàng xuất gia đệ tử của Đức Phật 3 tháng mùa hạ phải biết giới an cư. Nếu như đến 3 tháng mùa hạ mà chúng ta không biết giới an cư là chúng ta vi phạm điều giới này. Hoặc là chư tăng hàng nửa tháng không bố tát, hoặc là không an cư, không tự tứ, không kết giới ở trong những cái trú xứ mà chúng ta không kết cương giới của đại giới, không kết cương giới, không kết giới tràng, không kết những cái tiểu giới để mà giải quyết những cái chánh sự xảy ra trong tăng đoàn. Thì nếu như chúng ta không thực hành những cái việc đó là chúng ta phạm. Thì xét về công dụng thì nó có hai, một là chỉ trì, hai là tác trì. Cái ý tiếp theo đó là xét về tính chất. Nếu xét về tính chất thì được chia ra làm hai loại, đó là tánh giới và giả giới. Thì tánh giới nghĩa là cái bản chất nó là ác, là xấu, do đó nếu như chúng ta vi phạm là chúng ta có tội. Dù cho Đức Phật có chế định ra điều giới đó hay không chế định, nếu như người đệ tử của Phật hoặc là không phải là đệ tử của Đức Phật làm những việc đó vẫn phạm. Điển hình là bốn giới trọng, bốn giới đầu của tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni. Bốn giới trong ba la ni của tỳ kheo hoặc là bốn giới đầu của tỳ kheo ni thì đó là bốn giới trọng. Thì trong bốn giới trọng này, ví dụ chúng ta đem ra ví dụ như hiện tại chúng ta giết người thì người có thọ giới, người không thọ giới vẫn bị phạm vào cái pháp luật nhà nước và bị nghiệp báo xấu, bị những cái quả báo xấu. Thì đó là nói về cái tánh giới. Và tánh giới này được dụ giống như một cái ngọn lửa. Nếu như người lớn chạm tay vào vẫn bị cảm giác nóng, đứa trẻ em chạm tay vào thì sẽ bị nóng. Bản chất của lửa đó là nóng, thì do đó bất cứ ai chạm tay vào cũng đều bị cái nóng ảnh hưởng. Nếu như chúng ta ý thức được khi chạm tay vào mà vừa bị nóng, chúng ta dừng lại thì cái nóng đó không làm ảnh hưởng, không làm chúng ta bị bỏng. Do đó, nếu như người mà có họ giới biết được đó là những điều dễ xấu mà gìn giữ thì sẽ đem lại cái sự an lạc, sự lợi ích cho người đã họ giới. Còn người mà không có họ giới và không biết đó là xấu, là ác và thực hành mà sai phạm thì vẫn bị cái pháp luật nhà nước trị tội và vẫn bị là quả báo xấu. Còn cái tính chất thứ hai đó là giá giới. Thì giá giới là những chỉ có những cái điều giới nhẹ, bản chất của nó không phải là ác, nhưng mà nhờ vào nó để mà giữ gìn những cái điều giới nặng. Điển hình như là chúng ta tích trữ vàng bạc hoặc là chúng ta uống rượu. Thì nếu như chúng ta uống rượu hoặc là chúng ta tích trữ vàng bạc thì nó không đem đến cái kết quả xấu, kết quả ác, nhưng mà chúng ta gìn giữ nó để cho chúng ta không phạm vào cái điều giới hạn của tánh giới. Ví dụ như uống rượu, rượu uống vào không làm cho chúng ta phạm vào cái kiến nặng trong cái điều giới của tánh giới, bốn điều giới của tánh giới. Nhưng mà khi rượu uống vào, tâm chúng ta không tự chủ được thì cùng một lúc chúng ta có thể phạm một trong bốn điều giới trần kia. Còn tích trữ vàng bạc cũng vậy. Thì khi chúng ta tích trữ vàng bạc, chúng ta gìn giữ vàng bạc nhiều thì hiện tại nó không có gây nên kết quả xấu, nhưng mà chính nó là nhân tố để xảy ra nhiều cái sự xấu khác. Thì đó gọi là giá giới. Chúng ta sang cái nội dung tiếp theo là xét về cái tính chất của giới rồi. Bây giờ chúng ta xét tiếp về các cái phương diện của giới. Thì xét về phương diện hoặc là các khoa của giới thì giới được chia làm bốn phương diện hoặc là bốn khoa. Thứ nhất là giới pháp, thứ hai là giới lễ, thứ ba là giới hạnh và thứ tư đó là giới tướng. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về giới pháp. Thì giới pháp cũng là pháp của Đức Phật chế định để cho người đệ tử của Đức Phật gìn giữ đem đến sự an lạc và giải thoát trong cái đời sống trong tâm đoàn. Chẳng hạn như là giới không được giết hại chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, để ngăn cấm làm quy phạm cái hàng đệ tử gìn giữ để thuận duyên trên cái lộ trình bước ra con đường sanh tử giải thoát. Cái thứ hai đó là giới thể. Giới thể là thể tánh đắc giới, nơi người họ giới, nơi người giới tự họ giới cùng tốt. Thì giới thể này còn gọi là vô sắc giới thể. Nó được hình thành bởi ba yếu tố căn bản. Thứ nhất là giới tự kiến thành, thứ hai là giới tư thanh tịnh, và thứ ba đó là đàn càng trang nghiêm chính pháp. Nếu như trong lúc chúng ta họ giới, chúng ta gìn giữ giới, chúng ta họ giới mà chúng ta được một cái nguồn vô sắc giới thể nó phát sinh, thì lúc đó chúng ta dễ dàng gìn giữ được trọn vẹn các giới đã họ. Còn nếu như chúng ta lỡ phạm vào một trong 348 giới của Thiền Kim Liên, điều giới nào chúng ta lỡ phạm, giống như nguồn vô sắc giới thể mà chúng ta bị chập khủng rồi, nguồn vô sắc giới thể sẽ bao bọc chúng ta, nó bảo hộ thì chúng ta gìn giữ trọn vẹn các điều giới. Nếu như chúng ta mà lỡ chúng ta phạm phải những điều giới nào rồi thì dường như những điều giới đó chúng ta thường xuyên bị phạm phải. Thì do đó trong quá trình họ giới, trong quá trình giữ giới thì chúng ta làm sao chúng ta tạo được một cái nguồn giới thể vô tán để nó sẽ hỗ trợ, nó trợ giúp cho chúng ta để chúng ta giữ gìn trọn vẹn các giới đã họ. Cái điều xét về phương diện thứ ba đó là giới hạnh. thì giới hạnh nó có từ nơi giới thể mà phát sinh ra, nó chỉ cho những cái cử chỉ, những cái hành động đúng như pháp, nó làm cho cái thân tướng của chúng ta giữ gìn giới thể nó tùy thuận theo cái những cái điều giới thể đó, mà nó làm cho cái thân tâm chúng ta được an lạc, chúng ta gìn giữ cái giới, gìn giữ thân thể đúng như pháp. Và điều thứ tư đó là giới tướng, nó là tướng trạng của giới. Thì người nào giữ gìn giới thể, người nào trì giữ gìn trọn vẹn các điều giới, giữ gìn quay lý tế hạnh, thì nó sẽ biểu hiện ra cái tướng người đã cao nghiêm thanh tịnh, làm thoát khỏi cái niềm tin, thoát khỏi tính tâm cho tín đồ phật tử. Đó là nói về bốn phương diện của giới, là giới pháp, giới thể, giới hạnh và giới tướng. Cái nội dung tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu đó là một số tên gọi về giới. Thì thông thường nói về giới nó có một số tên gọi, đó là khai, giá, trì, phạm, danh, dụng, tánh, tướng. Nó gồm có bốn cái cặp phạm trù. Chúng ta tìm hiểu cặp phạm trù thứ nhất, đó là khai, giá. Khai đó là mở ra, nghĩa là những điều Đức Phật dạy, Đức Phật ngăn cấm, thì chúng ta không được quyền sai phạm. Nhưng có những điều giới nhẹ thì chúng ta có thể được quyền khai. Ví dụ như là Đức Phật cấm hàng thì kêu không được uống rượu, nhưng mà một hôm nào đó chúng ta lỡ dướng vào một căn bệnh nào, mà một cái căn bệnh đó dùng thuốc tây hoặc là thuốc nam không chữa khỏi, mà vị thầy thuốc bảo là chúng ta còn phải lấy một cái liều thuốc đó ngâm trên rượu để chúng ta uống mới trị lành căn bệnh này, thì lúc đó chúng ta được quyền can với những cái điều giới nhẹ như vậy. Nhưng mà trước khi uống thì chúng ta phải ít nhất là bạch cho một người biết, một vị trong chúng biết cái gì làm của chúng ta. Thì đó là nói về cái vấn đề mà khai, nghĩa là lúc đó chúng ta lấy những điều giới nhẹ thì chúng ta có quyền được khai. Nhưng mà khi mà chúng ta có bệnh rồi thì chúng ta phải dùng rượu cho nó ra đi, không được tiếp tục chúng ta dùng thuốc rượu nữa, thì đó gọi là giá. Giá có nghĩa là ngăn lại, không được làm khi chúng ta đã hết bệnh. Thì ngay lúc mà chúng ta cần thiết thì chúng ta được quyền khai xong rồi chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải ngăn lại, thì đó gọi là giá. Cái cặp phạm trù thứ hai đó là trì và phạm. Thì trì nghĩa là tuân thủ, nghĩa là gìn giữ. Chúng ta cần phải tuân thủ, phải gìn giữ trọn vẹn các điều giới của Đức Phật đã chế định cho chúng ta. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đối với tỳ kheo ni 348 giới, chúng ta khó mà gìn giữ cho trọn vẹn. Thì do đó chúng ta ít ra cũng cần gìn giữ cho thanh tịnh, cho trọn vẹn 8 điều giới của Ba La Di. Bởi vì nếu như chúng ta lỡ phạm vào 8 điều giới của Ba La Di rồi thì chúng ta bị lội ra khỏi tăng tròn, không còn được xem là một vị tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo ni thanh tịnh, và chúng ta cũng không có cách nào để sám hối, để phục hồi lại cái bản thể thanh tịnh của tỳ kheo ni. Thì do đó chúng ta cần phải giữ gìn trọn vẹn 8 điều giới này. Còn những điều giới còn lại, chẳng hạn như nó thuộc về thiên thắng tàng, thuộc về thiên xã đọ, hoặc là những cái thiên hướng bị thối, hoặc là thập pháp chúng học, thì những cái điều giới thuộc về những cái thiên nhẹ, nếu như hiện tại chúng ta không giữ gìn trọn vẹn được, chúng ta lỡ sai phạm, vẫn có cách để chúng ta sám hối. Khi sám hối xong, chúng ta trở lại thanh tịnh, sám hối và đúng pháp, thì chúng ta trở lại thanh tịnh giống như chúng ta chưa từng phạm phải. Thì Đức Phật cũng từng dạy rằng có hai hạng người được tu tôn quý nhất. Một là người chưa từng phạm phải những cái điều sai trái, và hai là người đã phạm nhưng mà biết ăn năn, biết sám hối, thì đó là hai hạng người mà Đức Phật thường khen ngợi. Nhưng người mà phạm phải mà ăn năn mà sám hối đó, trừ ra bốn điều giới của Ba La Di của Tỳ Kheo và tám điều giới Ba La Di của Tỳ Kheo Ni, chúng ta đều dựa vào trong nói này mà chúng ta phạm vào một trong tám điều giới Ba La Di này, chúng ta nói là Đức Phật thường tán thán khen ngợi người để ta tham sám hối. Điều đó không hiểu, bởi vì phạm vào điều giới Ba La Di rồi thì giống như dừa bị đứt ngọn, không thể nào phục hồi lại được. Thì do đó chúng ta cần phải giữ gìn ít nhất là trọn vẹn thanh tịnh tám điều giới của Tỳ Kheo Ni. Đó là nói về sự mà trì là gìn giữ. Còn cái từ mà đối lập với đó là phạm. Phạm nghĩa là vi phạm. Nếu như chúng ta vi phạm thì tùy theo cái mức độ phạm nặng cái nhẹ mà nó có cách trị phạm cũng như cách sám hối khác nhau. Thì nếu như trong đại chúng chúng ta có được cái quyển mà phân tích giới bốn Tỳ Kheo Ni và phương pháp sám tội thì chúng ta sẽ rõ ở trong này. Thì trong quá trình soạn cái quyển đó thì chúng ta cũng ghi rất là kỹ. Nếu như phạm vào, ví dụ như nếu như phạm vào trong cái thiên tăng tàng, điều giới thứ nhất trong thiên tăng tàng cần phải hội đủ bao nhiêu yếu tố mới kết thành tội tăng tàng. Nếu như chúng ta thiếu một trong những yếu tố đó thì nó không kết vào tội tăng tàng mà kết vào tội gì? Tội ở những cái thiên nhẹ hơn, chẳng hạn như là thâu lăng giá của tăng tàng, hoặc là vào những cái thiên nhẹ hơn. Thì mỗi thiên, mọi cái cách mà phạm của chúng ta cũng sẽ có cách để mà sám hối, sám hối để được thanh tịnh. Thì trong cái quyển đó có ghi rất là kỹ, phân tích từng điều giới, thế nào gọi là phạm thanh tàng, thế nào gọi là phạm phản tội. Và khi phạm vào từng điều giới đó rồi thì chúng ta phải sám hối như thế nào, thực hành sám hối như thế nào, sám hối như thế nào để được trang nghiêm, để được thanh tịnh trở lại. Thì nếu như có tài liệu chúng ta nhìn vào đó, chúng ta rất là rõ. Đó là nói về tập phẩm trụ là trì phạm. Tập phẩm trụ thứ ba đó là danh chủng. Thì danh là chỉ cho tên của từng điều giới, chẳng hạn như điều giới không được giết hại chúng ta, điều giới giọng ngữ, đó là danh, nghĩa là nói tên gọi của giới. Còn chủng là chủng loại của giới, ví dụ như điều giới đó nó thuộc về cái thiên nào, thuộc về cái tụ nào, đó là chủng loại. Và cái cặp phẩm trù cuối cùng đó là tánh tướng. Thì tánh là chỉ cho những điều giới trong cái thiên nặng, bản chất của nó là ác. Còn tướng nghĩa là tướng trạng của giới. Thì đó là bốn cái cặp phẩm trù của giới là khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng. Thì đó là bốn cái cặp phẩm trù nói về giới luật. Thì chúng ta sang cái nội dung cuối cùng, đó là vai trò của giới luật. Thì chúng ta biết rằng giới luật có một cái vai trò rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Vai trò thứ nhất đó là một tạng trong tam tạng thánh điển của Phật giáo. Tam tạng đó là kinh, luật và luận. Thì chúng ta cũng đã biết rằng sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì giáo pháp được lực của Đức Phật kết tập lần thứ nhất do ngài Ca Diếp trụ trì. Thì kết tập được hai tạng, tạng kinh do ngài A Nan trùng tiên, và tạng luật thì do ngài U Ba Ly trùng tiên. thì sau khi kết tập kinh luật lần thứ nhất thì trải qua thời gian 100 năm sau tại thành trì Sa Đi, ngài Tôn giả Gia Xá chủ trì kết tập kinh luật lần thứ hai để phân biệt 10 điều, phân biệt thẩm định 10 điều của nhóm Tỳ kheo Phật Kỳ đúng pháp hay là phi pháp. Từ lúc bây giờ mới tổ chức một cái đại hội kết tập kinh luật lần thứ hai sau Phật giảng Niết Bàn 100 năm. Thì sau cuộc kết tập kinh luật lần thứ hai đó thì giáo pháp của Đức Phật chia ra thành hai hệ phái, đó là hệ phái Tam Thiền và hệ phái Bắc Thiền. Và cũng trong khoảng thời gian đó, ngài Gia Xá còn ra một số cái bộ luận để mà thẩm định, để mà xem đâu là đúng chánh pháp, đâu là sai pháp. Thì lúc bây giờ mới tạo ra một vài cái bộ luận mà thôi ở lần kết tập kinh điển thứ hai. Thì sau lần kết tập kinh điển lần thứ hai vào năm 218 năm sau ngày Phật cảm Niết Bàn, thì tại Quan Thị Thành với sự hỗ trợ của vua Dục, thì ngài một Kiền Liên Tự Thế Tôn tổ chức một cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba. Thì bởi vì khi mà ngài A Dục và một đồng hộ trì Phật pháp, thì lúc bấy giờ những cái ngoại đạo, những cái tôn giáo khác không còn được sự bảo hộ của nhà vua, thì do đó những vị này mới trà trộn vào trong tăng đoàn, nhưng mà không sống theo pháp và luật của Đức Phật, thì do đó làm cho chánh pháp của Đức Phật bị cấu bẩn. Trải qua thời gian đến 7 năm mà hàng Tỳ kheo không bố tát được, thì lúc bây giờ chính vua Dục mới tuân thỉnh Tôn giả một Kiền Liên Tự Thế Tôn đứng ra chủ trì và kết tập kinh luật lần thứ ba. Thì sau cái lần kết tập này để phân biệt đâu là chánh pháp của Đức Phật, đâu là đâu không phải là chánh pháp, thì lúc bây giờ mới còn ra những cái bộ luật để phân định. Thì từ lần kết tập kinh điển thứ ba trở về sau, thì trong giáo pháp của Đức Phật có y một bản chính thức, đó là tạng luận. Thì chúng ta thấy rằng trong tam tạng giáo điển của Đức Phật thì tạng kinh, tạng luật và tạng luận, thì tạng luật đó là quan trọng nhất trong tam tạng giáo điển. Cái vai trò thứ hai đó là nói về tam vô lậu học. Trong tam vô lậu học, giới, định và huệ, thì giới cũng là một cái nền tảng căn bản, là một cái nền móng kiên cố và vững chắc nhất, bởi vì từ giới mới phát sinh, mới làm cho tâm được định tĩnh, và khi tâm được định tĩnh rồi thì từ đó mới phát sinh trí tuệ. Thì do đó trong tam vô lậu học thì giới cũng là cái môn học đầu tiên. Và cái vai trò thứ ba, trong ba ngôi pháo của thế gian, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì cái vai trò của Đức Phật hiện tại không còn được xem là quan trọng giống như là lúc Phật còn tại thế. Lúc Phật còn tại thế, chính hình bóng của Đức Phật, chính những lời của Đức Phật trực tiếp dạy cho hàng Tỳ kheo cũng như tín đồ Phật tử, thì chính những lời dạy đó đem đến cái sự em là cho hàng đệ tử của ngài. Nhưng khi Đức Phật đã nhập diệt rồi thì hình tướng của Đức Phật không còn hiện hữu ở thế gian, có chăng chỉ còn lại là biểu tượng qua những cái bức tượng được chúng ta tạo bằng gỗ, bằng bê tông bất thép, và là bằng nhiều cái chất liệu khác nhau, hoặc là những cái bức ảnh mà chúng ta khắc họa lên để tôn thờ Đức Phật. Thì do đó Phật bảo hiện tại thì không được cái sự mà tôn quý, không được cái sự mà đem lại lợi ích giống như là thời Phật còn tại thế. Còn pháp bảo chính là những lời của Đức Phật dạy, những lời của Đức Phật dạy được kết lại thành những cái bộ kinh. Nếu như những cái bộ kinh này nếu như nhận hình tướng của Đức Phật mà không có ngôi tam bảo, không có người mà hướng dẫn, không có người mà giảng dạy công đức, đây Phật bảo, pháp bảo cũng không còn ý nghĩa. Do đó vai trò của tam bảo rất là quan trọng trong cái thời buổi hiện tại cũng như là sau lúc Phật nhập niết bàn. Mà muốn được trở thành một cái ngôi tăng bảo thì điều kiện cần thiết là chúng ta phải thọ trì giới pháp. Do đó giới pháp rất là quan trọng, bởi vì thọ trì thánh giới của Đức Phật chúng ta mới trở thành một cái vị tỳ kheo. Tỳ kheo đây chúng ta mới trở thành những cái thành viên ưu tú của tăng đoàn, và chúng ta trở thành một trong ba ngôi quý báu nhất của thế gian, đó là ngôi. Và về cái vai trò thứ tư, đó là giới luật, chính là trọng mạng của Phật pháp. Trong luật tạng thường ghi tùy nghi tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tùy nghi tạng diệt Phật pháp diệt diệt, nghĩa là tạng giới luật còn thì Phật pháp còn, tạng giới luật mất thì Phật pháp diệt dâm. Do đó giới luật nó rất là quan trọng, bởi vì nếu như bây giờ có những cái gì học giả, có những người nghiên cứu kinh điển rất là thâm sâu, có thể đứng trên trục giảng tuyên thuyết những lời dạy của Đức Phật, tuyên thuyết phân tích giải bài rất là rành rẽ, nhưng mà đó là những người cư sĩ Phật tử thì không thể nào thay thế cho hàng tâm bảo và hoàn thiện chánh pháp được. Thì do đó muốn hoàn thiện chánh pháp thì cần phải có ngôi tăng bảo, và tăng bảo được hình thành chính nhờ vào sự họ trì giới luật. Thì do đó giới luật chính là nền tảng của Phật pháp. Giới luật rất là quan trọng đối với các đoàn, nơi nào có năm vị tỳ kheo thanh tịnh thì ở đấy chánh pháp tồn tại ở thế gian. Nếu như hiện tại chúng ta sống trong những cái ngôi chùa, những chúng xứ với số lượng tỳ kheo ni rất là đông như hiện tại, nhân hàng tỳ kheo ni không gìn giữ giới luật, không thọ giới, không giữ gìn trang nghiêm giới thể, thì nơi đó cũng không được gọi là chánh pháp thượng thế. Chánh pháp vị độ thế ở những nơi mà hàng tỳ kheo đi giữ gìn giới thể trang nghiêm thanh tịnh, thì nơi nào có được năm vị thanh tịnh thì chứng tỏ nơi đó chánh pháp đang tồn thế. Và trong cái lời giáo huấn cho anh em, Đức Phật cũng dạy rằng sau khi Như Lai diệt độ thì các thầy nên quý kính, trân trọng và giữ gìn Ta La Đề Mật con. Thì nếu như Như Lai có còn sống ở cõi đời này đi nữa thì cũng không khác nào những cái điều giới luật mà quý thầy áp dụng. Thì do đó quý thầy nên trân trọng và giữ gìn giới luật xem như là Đức Như Lai. Do đó giới luật nó còn có một cái vai trò, một ý nghĩa, đó là một cái bậc thầy cao cả, để chúng ta luôn tôn trọng, luôn gìn giữ giới pháp. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày qua một số cái quán, những cái điều căn bản về giới luật. Thì những điều này chúng ta đã từng học rồi, từng nghiên cứu rồi, thì hôm nay chúng ta nghe lại thì nhằm chúng ta ôn lại kiến thức. Bởi vì giới luật không thể nào chúng ta chỉ học một lần rồi thôi, giống như đề thi, gọi là tùy thi nghịch luận chí yếu, là chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải đọc mỗi ngày. Còn giới luật cũng vậy, mỗi nửa tháng chúng ta phải đọc lại những điều giới, để chúng ta ôn lại, chúng ta nhắc nhở lại chính mình trong nửa tháng vừa qua có phạm phải những cái điều sai trái, có phạm vào những cái điều Đức Phật chế cấm hay không. Còn những cái điều mà chúng ta nên muốn giống hơn ngay thì có thể trước đây chúng ta đã từng học qua rồi, hôm nay chúng ta ôn lại, chúng ta nhắc lại, thì nó nhắc lại để chúng ta nhớ, chúng ta dịch dựng cho